Vì vậy chúng ta sẽ có ba căn, có phù trần căn, có thắng nghĩa căn. Và thứ nhất là phải có cái đệ nhất nghĩa, là cái tánh thấy, thì mới thành cái thấy được. Để nhận được ở nơi căn mắt thế nào thì ở sáu căn kia cũng thế. Bây giờ mình đang học về ý nhập. Đấy. Thì cái phù trần căn nó là bộ óc. Những cái thần kinh ở trong bộ não ấy, đó là thắng nghĩa. Và cái tánh biết con đang nói về cái ý nhập đây ấy, là đệ nhất nghĩa. Con nói tiếp. Ý hay biết rời hai trần thức và ngủ. Con nói tiếp đi.
Dạ bố Phật, ý hay biết rời hai trần thức và ngủ, sanh và diệt rốt ráo không có tự thể.
Hiện tại cái ý hay biết của mình nè, nó phải do hai trần thức và ngủ, nhớ và quên. Thức tức là nhớ, ngủ tức là quên. Do hai cái việc nhớ quên này mà mình biết là mình có cái ý căn. Vậy bây giờ tìm xem cái ý căn này nó từ đâu ra. Thì con vừa mới đi tìm đấy. Nó không phải hư không sanh. Hư không là cái ngu si, làm sao sanh được ra cái tánh, tánh giác. Đấy. Nó không, không phải khi nhớ sanh tức là nhớ. Không phải mình nhớ mà nó sanh. Cũng không phải mình quên mà nó, mà có cái tánh biết. Cái tánh biết này, cái nhớ với quên là cái công dụng của nó. Cái tánh biết của mình là bản thể. Cái nhớ cái quên chỉ là cái công dụng. Có nhớ có quên vẫn có cái tánh biết đứng đấy. Cho nên không phải do những các thứ này. Vậy không có gì sanh ra nó cả, làm sao lại có nó? Mình Tuấn làm sao lại có nó? Không gì sanh ra nó cả, mà rõ ràng mình đang có nó đấy. Vậy thì nó là cái gì? Là Như Lai Tạng. Phải là Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Đấy. Mới hiện là cái công dụng, gọi là ý nhập, gọi là ý căn, để tư lường phân biệt những các cái cảnh. Thế cho nên cái công dụng của nó từ trên đến giờ, nó nhớ, nó quên, nó biết cảnh này, nó biết cảnh kia. Cái công dụng thì hư vọng, bởi vì cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, bất nhị, không hình, không tướng, có cái gì đâu mà bây giờ bỗng nhiên phân biệt đủ thứ. Thế cho nên biết nó là, nó đang phân biệt những cái bóng, những cái hoa đốm ở hư không. Cho nên biết nó là trò ảo thuật, là cái hư vọng. Nhưng mà thể của nó chính là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Chị em có ý kiến gì nữa xin góp ý.
Đồng mà nó cũng bất diệt. Vậy con không hiểu là kiến tinh của con nó có biến diệt không ạ?
Dĩ nhiên là kiến tinh thì bất động, nhưng mà nó có cái công dụng. Thế cho nên ở đây nói về ý nhập. Con hỏi về hành ấm hả?
Dạ hôm qua con nghe thầy nói cái kiến tinh còn có tên là hành ấm ạ.
Cái ý thầy nói về cái ý nhập này, chúng các con học về cái ý nhập. Thì cái ý nhập tức là cái thức thứ bảy. Mà cái thức thứ bảy nó có nhiều tên lắm, bởi vì nó có nhiều công dụng. Thì Đức Phật nói cái thế nào gọi là cái hành ấm. Thì Phật giả nhời là hành ấm là ý, là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư. Đấy. Suy nghĩ về những cái sắc thanh hương vị xuất phát, cái ấy gọi là hành ấm. Thế cho nên cũng là một cái tâm của mình cả thôi. Nếu nói về cái tâm, cái thể của cái tâm thì nó vô sanh bất diệt, nó thường trụ, nó vô lượng thọ. Nhưng mà nói về những cái công dụng, nói về phần công dụng là cái hành ấm, thì bởi vì nó là cái chuyển động, chuyển thì có bắt đầu chuyển rồi lại hết chuyển, cho nên cái chuyển động ấy nó có sanh có diệt. Không có nên cố chấp một bề, mà phải nhận ra đâu là cái thể, đâu là cái dục. Cái thể thì thường trụ vô lượng thọ, mà cái công dụng ấy thì nó bất chợt, nó mỗi thứ một khác. Cũng như cái tay của mình là cái thể thì vẫn đứng đây, nhưng mà lúc thì nó giơ lên, lúc thì nó đặt xuống. Thì cái chuyện giơ lên đặt xuống ấy nó có từng lúc từng thời.
Mẹ Phật, con kính bạch thầy, thì cháu hỏi một câu nữa ạ. Dạ, ở bài ý nhập có câu là thói quen sau là các pháp trần thành một dòng không loạn lạo, gọi là ý căn. Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, như những người như ý căn thì chúng sanh nào cũng có mà nó bất diệt, và như những người điên, người ta ý căn người ta cũng bị hư rồi bạch thầy.
Nó loạn lạo thì cái người ta thâu nạp những cái pháp trần mà nó lung tung, thế thì thành người điên. Nói cái này rồi lại nói sang cái khác, nó lộn đi.
Dạ, như vậy là ý căn của người ta bị hư phải không bạch thầy?
Cái ý căn này, ý căn nó có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Cái phần tinh thần này thì đấy, như là thâu mà thâu lộn lạo, không kiểm soát từ những cái pháp trần mà để nó lộn lạo, đó là cái phần tinh thần này nó mê muội, nó hỏng. Còn cái bộ óc, cái bộ não là cái phần phù trần căn thì cũng có khi nó hỏng, có người bị hỏng. Ta học về 12 xứ thì chị em thấy nó cũng có, chỉ có một mẫu Phật chỉ cho thấy. Ở trên thì Phật đã chỉ cho 6 nhập, bây giờ là Phật chỉ cho 6 trần. Nó là cái hư vọng. 12 xứ, tất cả cái đời sống của chúng ta đó, Phật hệ thống hóa tổng quát nó lại là nó chỉ có 12 chỗ. Nè, tức là căn mắt thì đối với sắc là một đôi, căn tai thì đối với âm thanh là một đôi, căn mũi đối với mùi thơm là một đôi, căn lưỡi đối với vị trần, và căn thân thì đối với xúc trần, còn tâm ý thì đối với pháp trần. Thế là tất cả có 6 đôi, thành ra chia ra là 12 chỗ. Thế bây giờ xét xem cái 12 chỗ này trông nó có đúng không. Thì lúc đầu lấy cái con mắt đối với sắc trần là 2 chỗ. Nhưng xét xem, tôi thấy đây, ví dụ như cái mắt tôi nhìn quả ổi ở ngoài vườn thì con mắt là một chỗ, mà quả ổi ở ngoài vườn ấy là một chỗ, thành ra là hai nơi, gọi là hai xứ. Nhưng suy chúng ta đã thường quan sát thì thấy không phải hai chỗ, mà cái thấy của mình nó ở một chỗ, ở ngay cái trong con mắt của mình. Cái bóng ảnh nó hiện ra, chứ không phải là mình chạy ở tận ngoài vườn để mình thấy được quả ổi, mà cái thấy của mình nó chỉ ở trong con mắt thôi. Cho nên cái quả ổi mà mình thấy được chính là cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời chiếu soi. Vậy thì không phải là hai chỗ mà chỉ có một chỗ ở ngay cái thần kinh ở trong con mắt của mình. Mà xét một chỗ này có đúng hay không? Thật ra mình đâu có thấy quả ổi thật. Cái một chỗ này cũng là cái hư vọng. Chỉ có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu qua con người, nó vào thần kinh, rồi cái nhận thức của mình nhận ra một cái hình ảnh gọi là tôi thấy quả ổi. Vậy thì cái thấy của mình nó không phải hai chỗ, nó chỉ có một chỗ ở thần kinh, mà một chỗ này cũng không đúng, cũng không phải. Cho nên Phật bảo là không phải nhân duyên sanh, không phải tự nhiên sanh. Nó là cái không có. Ở nơi ấy chỉ có cái tánh thấy là Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Chỉ có cái tánh thấy là Như Lai Tạng mới là sự thật thôi. Đó là nói về cái hai cái xứ nhãn nhập và sắc trần. Thì cái nhãn nhập và chị bài trên nói rồi, bây giờ nói đến sắc trần. Vậy thì không phải hai chỗ, chỉ có mỗi một chỗ ở ngay cái thần kinh của mình. Mà cái chỗ này mình cũng không phải là mình thấy thật, mà chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bóng do nhận thức thấy ra thôi. Vậy một chỗ mà một chỗ này cũng không có. Cho nên Phật bảo không phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, vì nó là cái không có. Ở cái chỗ ấy chỉ có cái Như Lai Tạng hiểu chân như tánh. Cái tánh nó đang biết thấy nó là sự thật thế thôi. Còn những cái mà mình thấy là những cái vọng tưởng, những cái nghiệp, cái bóng ảnh theo duyên, theo nghiệp, nó giả hiện chứ nó không có thật. Đó là nói về chỗ con mắt. Còn nói về cái tai thì cũng thế. Cái tai của các con đang nghe, cái miệng của thầy đang nói, tựa hồ như có hai chỗ khác nhau. Nhưng mà xét lại thì các con đâu có nghe ở miệng thầy, mà các con đang nghe ở trong tai của mình. Cho nên không phải hai chỗ, mà cũng chỉ có một chỗ, là cái chỗ thần kinh nó đang nghe. Nhưng mà nó nghe có một chỗ, mà xét lại xem có cái âm thanh nào thật không. Chỉ có cái thần kinh của mình nó y theo cái không khí động tĩnh mà nó biến ra cái âm thanh để cho mình phân biệt. Vậy thì chính cái thần kinh của mình nó biến ra âm thanh, chứ đâu có phải là âm thanh ở bên ngoài. Cho nên nói nghe ở một chỗ, cái chỗ cũng không có, mà chỉ có cái thần kinh của mình nó tự biến ra âm thanh để nó phân biệt thôi. Đó là nói về cái nghe. Bây giờ cái người nó cũng thế. Thì cái chỗ là cái thần kinh ở mũi, đáng lẽ ra là hai chỗ. Cái mùi thơm ở hương trầm ở bát nhang, chị em người ta đốt trầm, là cái mũi của chúng ta. Cái mũi là một chỗ, cái trầm đang đốt kia là ở một chỗ. Thành cho là hai chỗ khác nhau, nhưng thật ra không phải. Chúng ta ngửi là chúng ta ngửi ở trong cái mũi của mình, mà hương trầm là cái không hề có, chỉ là cái cảm giác thần kinh chúng ta nó tự biến ra để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Những cái phân tử ấy theo gió vào thần kinh. Cái thần kinh ấy, nó y vào cái phân tử của hương trầm ấy, thì nó biến cái mùi thơm. Còn nếu là phân tử của những đống phân hay đống rác thì nó biến cái mùi hôi. Vậy thì cái thơm với cái hôi là cái không hề có, cho nên không có chỗ nào cả. Thì cái thần kinh mình nó biến ra thơm hôi để nó phân biệt. Vậy thì đây là cái cảm giác của thần kinh, chứ cái thơm hôi là cái không có. Đã không có thì làm gì có chỗ đứng. Thế cho nên không có chỗ nào cả. Ở đấy không phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên. Tại chỗ chỉ có cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Đấy. Cái công dụng của nó biến hóa để nó biết được, nó phân biệt được cảnh ở bên ngoài. Thế là chúng ta thấy cái ba đôi mắt, tai, mũi hư vọng. Rồi đến cái lưỡi và cái vị trần cũng thế, có một mẫu cả thôi. Chúng ta cho là ngọt thì phải có hai chỗ. Cái lưỡi nó đứng một chỗ và cái miếng đường đứng một chỗ. Thế thì có cái ngọt. Nhưng mà thực ra không phải hai chỗ. Chúng ta nếm ở cái thần kinh ở lưỡi, cho nên chỉ có một chỗ thì chứ không có hai. Mà một cái chỗ này cũng không phải, cũng không có. Bởi vì cái ngọt là cái không hề có. Cái thần kinh, cái tế bào nó chạm vào cái chất đường thì cái thần kinh nó biến ra cái ngọt để nó phân biệt cảnh ở bên ngoài. Vậy thì ngọt chua là cái không có, mà chỉ là cảm giác của thần kinh. Đã gọi là cảm với giác thì là cái không có, không có, không có chất. Thế cho nên cái ngọt, cái chua à, nó không có, nó không có chỗ đứng à, bởi vì nó là cái không có, cho nên nó không có chỗ. Mà ở cái nơi ấy chỉ có cái thần, ở cái thần kinh có cái ông thần đó, tức là cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Thì ở nơi thân cũng vậy, cái gió nó mát và cái da, làn da của chúng mình là hai chỗ. Nhưng mà thật ra cái gió nó chạm vào cái thân à, nhưng không phải hai cái mà nó ra cái xúc đâu, chính là cái thần kinh của mình nó biến ra cái mát. Nên là cái mát này là thần kinh mình nó biến ra, cho nên nó chẳng phải hai chỗ mà một chỗ cũng chẳng có. Bởi vì cái mát này nó đâu có chỗ đứng, nó đâu có thật, nó là cái cảm giác của thần kinh. Đã gọi là cảm giác thì đâu có chỗ đứng, cho nên chẳng phải nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, bởi vì nó là cái không có. Ở nơi cái chỗ ấy chỉ có cái Như Lai Tạng, hiểu chân như tánh, cái tánh biết, cái tánh giác, cái tánh A Di Đà nó đứng đấy thôi. Thế đến cái thứ sáu là cái ý căn và pháp trần, thì chúng ta cũng gọi là hai chỗ. Nhưng mà thật ra cái pháp trần là cái bóng ảnh, nó hiện ở ngay nơi ý căn, chứ nó là cái không có. Cho nên chỉ có cái ý căn à, tức là chỉ có cái Như Lai Tạng là sự thật, còn tất cả những cái biến hóa kia là trò ảo thuật cả. Vậy thì như vậy thì cả sáu nhập chúng ta đã học hôm qua, Hôm nay là chúng ta nói về sáu trần, nó đều hư vọng. Cho nên cả 12 xứ đều là cái hư vọng. Thì có Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thỉnh chị em đọc hôm nay 18 giới. Nhưng mà chữ giới nghĩa là gì?
Dạ, con kính bạch thầy, chữ giới này thì cái râm giới.
Vậy là đây định nói cái gì đây? Vậy 18 giới là định nói cái gì đây? Cái chữ danh giới đây nghĩa là cái riêng biệt của từng thứ một. Căn, trần và thức, nó có ba thứ khác nhau. Cho nên danh giới nó khác nhau, cái nòi giống của nó khác nhau. Chữ giới ở đây tức là cái nòi giống, cái bản chất của từng thứ một. Thế cho nó chia, chúng ta chia ra làm ba thứ: căn khác, trần khác, thức khác. Thành đã có sáu cái bộ ba. Sáu cái bộ, mỗi một bộ ba là phải có ba thứ khác nhau. Cái chữ giới gọi là danh giới. Danh giới tức là cái dòng giống, cái chủng tộc nó khác nhau, cái thể chất nó khác nhau. Cho nên có ba: căn, trần và thức, ba cái khác hẳn nhau. Đấy. Thế cho nên bây giờ Phật có hỏi lấy cái gì làm giới, nghĩa là lấy cái gì làm nòi giống của mình. Chữ giới đây tức là chủng tử, là nòi giống, nó khác cho nên gọi là giới. Thế thì cái mắt, thì mắt là một thứ, sắc là một thứ, cái nhận thức là một thứ. Thế là ba cái khác nhau. Cho nên ba danh giới, ba nòi giống khác nhau. Thì chúng ta có sáu cái bộ ba này, thành là có 18 cái thứ, 18 cái chủng loại khác nhau. Thế bây giờ học về cái, chúng ta ở trên đã nói về cái căn và trầm. Bây giờ đến cái thứ ba, thì nói một cái thứ ba này, biết nó là hư vọng, thì cả mấy cái kia cũng thế. Cho nên bây giờ tìm xem cái nhẫn thức giới nó ở đâu ra, tức là cái nòi giống của nó là cái gì. Vì đây Phật cho chúng ta lý luận để nhận ra, để thấy nó là cái không có. Đây chia ra làm ba thứ khác nhau, nhưng thật chẳng có ba. Ba cái thứ này nó cứ nương nhau mà có. Hễ có thì cùng có, mà hễ không thì cùng không. Nghĩa là cả ba thứ đều hư vọng. Thì chúng ta đã học về cái căn và cái trần ở trên, biết nó hư vọng rồi. Bây giờ đến cái thức là cái thứ ba, xem cái nòi giống nó từ đâu ra. Để con đọc rồi con nhận từng câu.
Nhãn sắc, nhãn thức giới. A nan, ông đã biết nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức.
Thì thế nào là nhãn căn đối với sắc trần lại sanh ra nhãn thức? Nghĩa là thế nào? Con nhìn thấy cái bông là con nhìn thế nào?
Dạ, là con nhờ nhìn thấy cái bông được, là con nhờ ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái bông, từ ánh sáng ở cái bông đó nó chiếu vào thần kinh mắt con, biến ra một cái bóng ảnh. Đó là nhãn thức xanh, kính thần thầy.
Dạ, thấy được cái bóng ảnh, nhận cái bóng ảnh ấy, đó là nhận thức. Thế cho nên từ cái bóng ảnh đó mà có cái nhận thức. Cho nên nói là nhãn căn sắc trần làm duyên sanh ra nhận thức. Đấy. Vậy bây giờ minh định xem cái chữ sanh ra đây là thế nào. Ở đây Phật minh định, Phật bảo chúng ta phải cho nó rõ. Vậy thì nói sanh ra nhận thức là cái nào sanh ra? cái nhãn căn nó sanh ra hay cái nhẫn thức nó sanh ra, để con đọc từng đoạn để con nhận cái ý Phật dạy. Vừa mới tuyên bố là nhãn căn với sắc trần làm duyên, chỉ có hai đứa thôi thì sanh ra nhẫn thức. Cho nên bây giờ Phật bảo minh định ra thứ nào cái nhãn căn nó sinh hay cái sắc trần nó sinh, cái nào nó thuộc, cái nhẫn thức của mình nó thuộc về dòng giống nào, thể chất của nó thuộc về thứ nào.
Dạ con kính bạch trên thầy là nó không có thuộc về thứ nào hết. Khi mà hai
thôi thì bây giờ con đọc bài ở đây rồi con nhận nghĩa từng đoạn.
Dạ con kính bạch thầy, con xin đọc. A nan, nếu như nhãn căn sanh không có sắc không, không thể phân biệt cái thấy, không có xanh vàng đỏ trắng, không thể biểu hiện, do đâu lập giới?
Câu nghĩa là gì? Căn nó sinh ra cái nhận thức. Nè, nếu mà nó sinh ra cái nhận thức thì làm sao mà Phật bảo không phải? Không có sắc không thì không có nhãn căn. Vậy cái nhãn căn này mà không có những cái sắc hay là cái hư không, phải có hai cái thì cái nhãn căn mới có cái thấy. Bài trên nói là có cái sáng và cái tối, thì bài đây thì nói là có sắc và hư không. Hư không đây rồi những hình sắc nó hiện lên. Đây Phật nói đại diện như xanh vàng đỏ trắng đấy. Nếu không có hình sắc cũng chẳng có hư không thì có cái thấy không?
Dạ kính bạch thầy là không.
Thế thì cái nhãn căn là cái thấy đã không có thì nó có sinh được ra cái nhẫn thức không?
Dạ kính bạch thầy là không được. Kính bạch thầy
thế bởi vì nó là cái không có. Chỉ hễ có cái có đủ duyên nó mới hiện lên, không có duyên thì thôi. Vậy nó là cái không có. Đọc tiếp. Nếu nhân sắc trần sanh ra.
Dạ, cảm ơn thầy, con đọc tiếp. Nếu nhân sắc trần sanh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, cái thức đã không có, làm sao biết được hư không? Thế thì do đâu mà lập sắc trần làm giới?
Cái đoạn này nói gì? Sắc trần sanh ra cái nhẫn thức.
Yeah.
À, ở trên đã nói cái nhãn căn, bây giờ cái sắc trần. Vậy cái sắc trần có sanh ra được nhẫn thức không?
Dạ kính bạch thầy là không được. Kính bạch thầy
thì sao là nó không được? Bởi vì sắc trần ấy, thì thuộc, đã gọi là sắc thì thuộc về vật chất, mà thức nó là cái biết thuộc về tinh thần. Thì cái vật chất có sinh ra cái tinh thần được không?
Dạ không kính bạch thầy.
Thế nếu nhân sắc trần sanh ra thì khi chỉ có hư không, không có sắc, thì cái thức làm sao có? Em nói tiếp. Nếu gồm hai thứ.
Dạ nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng sanh ra thức, khi căn trần hợp lại thì thức ở giữa phải lìa ra. Khi căn trần lìa nhau, hai đầu của thức phải nối với căn và trần, thể tánh xen lộn, làm sao thành giới?
Mà đây là giả thiết. Nếu mà chứ cái chuyện này làm gì có. Đây chỉ là giả thiết mà lập ra để lý luận với nhau thôi. Thì sao?
Dạ.
Thế nếu hai cái chung nhau để sinh ra thức, thì khi hai cái mà hợp lại ấy, thì thức đứng vào đâu? Thì phải bắn ra ngoài. Thế có phải là hai cái nó sinh ra không? Khi mà khi căn và trần lìa nhau thì cái thức đứng giữa, một đầu nối với căn, một đầu nối với trần, vậy thì được không?
Dạ kính bạch thầy không được. Kính bạch thầy
Đây là cái câu chuyện Phật nói bông đùa giả thiết là như thế thì đâu có. Bởi vì căn thì nó thuộc về tinh thần, mà trần thì nó thuộc về vật chất. Vật chất với tinh thần là hai cái không có thể nó trộn lẫn nhau được để sinh ra một cái thứ ba. Nói tiếp, vậy nên biết.
Dạ. Vậy nên biết nhãn căn sắc trần làm duyên sanh ra nhận thức. Cả ba giới đều không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
Bây giờ con chỉ cho thầy cả ba giới đều không. Là cái thấy ở nơi con mắt.
Dạ.
Nếu không có cái sáng cái tối thì có cái thấy không?
Dạ, cánh mà thầy là không.
Thế là nhãn căn là cái phải có đủ duyên mới có, không có là thành không. Thế cái nhãn căn là cái không có. Vậy cái con sắc trần.
Dạ, cánh mà thầy sắc trần cũng không có.
Sao?
Dạ, tại vì là
nếu không có con mắt, thôi cứ nói nguyên một cái việc không có con mắt thì có sắc trần không?
Dạ, cánh bạch thầy là không.
Em thấy không? Mà nếu không có con mắt, không có sắc trần thì có cái nhận thức không?
Dạ, cánh bạch thầy là không.
Em thế cho nên cả ba cái cũng không. Thế không mà làm sao bây giờ con cứ cả ngày con thấy đấy? Bởi vì cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, thể của chúng nó là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Rồi cái nghiệp ảo thuật nó cứ biến hóa ra các chuyện. Thế đây để minh định cho mình thấy cả cái thấy đấy, cái sắc trần nhận thức, cả ba cái đều là cái hư vọng không có. Nó đã hư vọng nó không có thì nó làm gì có chủng tử, có nòi giống mà đi tìm giới.
Nhị thanh nhị thức giới. A nan, nhị căn và thanh trần làm duyên sanh ra nhị thức. Thức này nhân nhị căn sanh, lấy nhị căn làm giới, hay nhân thanh trần sanh, lấy thanh trần làm giới.
Nhị thức giới. Cái tên là nhị thanh nhị thức giới. Con giải nghĩa cái câu ấy. Cái chủng loại khác nhau là cái nghe, cái âm thanh và cái nghĩ thức. Đấy, ba chủng loại khác nhau. Thế bây giờ con đọc rồi con nhận nghĩa từng đoạn. Thực sự cái nào sanh ra? Đấy, thức này, cái nhĩ căn với thanh trần, con vừa nói hai đứa nó duyên với nhau, nó sanh cái nghĩ thức. Thế cho nên bây giờ Phật mới hỏi, vậy thì cái thức này minh bạch là do nhĩ căn sanh ra hay là do thanh trần sanh ra? Cái nòi giống của nó là nhĩ căn hay cái nòi giống của nó là thanh trần? Thế đấy là câu hỏi. Bây giờ con đọc tiếp để giải nhờ.
Nếu A Nan, nếu nhân nhĩ căn sanh.
Nhĩ căn nếu không có hai tướng động tĩnh, không có hai tướng động tĩnh thì đâu có cái nghe. Cho nên cái nghe cũng theo duyên mà có. Thế không có hai tướng động tĩnh thì không có cái nghe. Đã không có cái nghe thì làm sao được? Thì tức là nó là cái không có, thì làm sao nó còn sinh ra cái thứ ba nữa? Con nói tiếp.
Dạ. Nếu nhân thanh trần sanh ra thức.
Thầy hỏi con cái chữ thanh trần không dính líu đến cái nghe, cái câu ấy nghĩa là gì? Không dính líu gì đến cái nghe.
Dạ con cảm ơn thầy, nó không dính líu nghĩa là nó không có quan hệ gì đến cái nghe.
Thế nào là nó không quan hệ?
Dạ.
Bởi vì nó có biết nghe không?
Dạ không.
Rồi đấy, thì cái âm thanh là cái nó không biết nghe, nó không phải là tinh thần, nó là cái hư vọng. Thế thì làm sao mà nó nghe được? Mà chính nó đã không biết nghe thì làm sao nó sinh được ra cái nhĩ thức để biết nghe? Nói tiếp.
Yeah. Không lẽ thanh trần vài cái nghe xen lộn thành giới ở giữa? Giới ở giữa đã không thì các tướng nội căn ngoại trần do đâu thành lập?
Hai cái nó xen lộn, nó là cái gì?
Yeah.
Nghe là tinh thần, mà thanh trần nghĩa là cái không có. Thế thì làm sao mà nó sanh ra, nó có cái nòi giống gì nữa mà làm sao nó sanh ra một cái ở giữa được? Cho nên ở giữa đã không thì cái nghe có thành không?
Dạ con kính bạch thầy, này không
sao
vọng
ở đây
không?
Nói cái giữa đã không có thì cái trong cái ngoài đều không. Đấy, cũng đã nói ra ở ra cái nhà chia ra làm ba gian, mà bây giờ đã không có cái gian ở giữa thì có nói có cái gian bên trái bên phải nữa không?
Yeah.
Không có cái ở giữa để chia đôi, có cái gian ở giữa nó mới chia đôi cái nhà ra thành cái nhà ba gian. Bây giờ không có cái gian giữa thì cái nhà có chia ba nữa được không?
Dạ không.
Thì có đấy, không có cái ở giữa thì đâu có nói chuyện cái bên phải cái bên trái nữa. Rồi bây giờ mình nói đến ba cái này, tức là cái nghe, cái thanh trần và cái nhĩ thức. Thì bây giờ cái ở giữa tức là cái nhĩ thức đã không có, thì có cái nghe và có cái thanh trần không?
Dạ kính bạch thầy là không ạ.
Bởi vì đã không có cái nhĩ thức, tức là không có cái thanh trần. Mà không có thanh trần thì có cái nghe không?
Dạ kính bạch thầy là không luôn.
Đấy, đã nghe là nghe cái thanh trần, mà bây giờ không có thanh trần thì nghe cái gì? Đấy, cho nên không có ba cái này, nó có thì nó cùng có một lúc cả ba, mà đã không thì cả ba cái cùng không. Thế cho nên cả ba cái cùng là hư vọng. Hư vọng thì làm gì có nòi giống, có trùng tử nữa. Thế cho nên cả ba đều không. Nó đã không cho nên chẳng có nhân duyên tự nhiên gì, là cái không có. Ở nơi đây chỉ có cái Như Lai Tạng hiểu chân như tánh thôi.
Tỳ hương tỳ thức giới,
tức là cái người. Tiếp.
Kính bạch thầy, tiếp theo Phật đặt giả thuyết nữa là nếu mà lấy cái biết người để làm tỳ căn thì không có hai trần thân và tắc, thì tỳ căn nó cũng không có, làm sao mà sanh ra tỳ thức? Bởi
phải nghĩa cho các em nó hiểu thế nào là hai trần thân và tắc. À, cũng như chữ tỳ căn phải gọi nó là cái người để các em nó biết là cái gì. Vậy thì bây giờ minh bạch ra cái người của chúng ta là phải có hai trần thông và tắc, thì phải chỉ cho các em thế nào gọi là thông, thế nào gọi là tắc. Ý thức với cái tỳ căn, cái người và cái biết người tỳ thức, hai cái con phân biệt cho rõ ràng để các em nó đỡ lẫn. Ở đây nó có hai, một cái căn tị căn, một cái tị thức. Thế nào gọi là tị căn mà thế nào gọi là tị thức? Cái tị căn là cái tánh, tánh thể. Còn tị thức là cái công dụng, cái tánh thể nó biết người. Thế thì bây giờ ở gặp vào cái mũi của loài người, cái mũi của con mèo, cái mũi của con chó, cái mũi của con gà, đó, mỗi loài có một cái biết, một cái loại mũi nó khác nhau, cho nên cái người nó theo với các cái loại mũi đó mà nó cũng phải có khác. Con mèo nó người thính, con kiến chẳng hạn nó bé tí, nhưng mà mình để đường ở chỗ nào nó cũng ngửi thấy, nó cũng đến đấy. Cho nên cái mũi của con kiến, cái mũi của con người nó khác nhau đấy. Thế thì là cái mũi thế rồi, bởi vì cái có cái vật nó chạm vào cái thần kinh của cái mũi đấy. Thế là cần phải có cái mũi, lại có cái thần kinh, mà phải có vật nó chạm vào. Thế thì cái tị thức nó mới sanh. Tị thức là cái biết người của từng loài một. Cái tị thức là biệt nghiệp vọng kiến. Còn cái tị căn đó là đồng nghiệp vọng kiến.
Thì tị thức nếu mà nhân hương trần có thì lẽ ra không biết được hương trần.
Tại sao nó không biết?
Dạ.
Bởi vì cái hương trần này nó có tánh biết không?
Dạ kính bạch thầy là không ạ.
Thì thế. Còn tị thức là có tánh biết. Thế cho nên cái hương trần này làm sao mà sinh? Nếu hương trần mà sinh ra tị thức thì tự thức là một cái lờ mờ, không có thể biết được. Đằng này tị thức nó biết phân biệt. Còn này tiếp.
Kính bạch thầy, ở đây nó nếu mà biết được hương trần thì không phải do hương trần sanh.
Nếu không biết thì đâu có còn gọi là thức nữa. Thức là cái biết. Con nói tiếp.
Dạ. Đã không có cái thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành.
Thấy cả ba cái cùng hư vọng. Cái căn không, căn nó không thành là bởi vì nếu mà không có mùi thơm, mùi hôi thì cái ai có dùng thì đâu có cái tánh người nữa. Cái tánh người là để phân biệt mùi thơm mùi hôi. Nếu không có các mùi thơm mùi hôi không thì không gọi là tánh người. Cho nên cái tánh người là cái tự nó không có, nó không có nòi giống. Thế mà hương trần nếu không có cái mũi, không có thần kinh ở mũi thì đâu có hương trần. Cho nên cái hương trần tự nó là cái không có. Thế còn nhận cái tị thức, nếu không có hương trần, không có cái mũi thì làm gì có cái tị thức. Cho nên cả ba cái là cái hư vọng. Đã là hư vọng thì đâu có chủng từ, có nòi giống gì nữa. Cho nên cả ba đều không. Đấy. Vì thế cho nên là cả ba đều không, mà làm sao lại cứ có cái người? Bởi vì chúng ta có cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, nó cứ theo duyên theo nghiệp, nó giải hiện ở đủ thứ hai đứa, nó do đứa nào thật sự để lấy làm cái giới, tức là để là làm cái chủng tộc, cái nòi giống của nó, cái ranh giới của nó. Con nói tiếp.
Dạ. Phật nói, Phật bảo A Nan á, nếu mà nhân cái thiệt căn mà sanh ra được hai trần nhạt và ngọt á,
thiệt căn tức là cái tánh nếm này.
Dạ.
Đó. Nếu là do cái thiệt căn là cái tánh nếm ấy sanh ra, trước hết phải minh định cái tánh nếm là cái gì. Thì cái tánh nếm ấy, mà nếu không có hai trần nhạt, ngọt nhạt, không có vị trần, thì có cái, còn có cái tánh nếm không?
Dạ kính bạch thầy không ạ.
Thế, thế là bởi vì có các vị trần cho nên mới có cái tánh nếm. Thế bây giờ không có các vị trần thì tánh nếm là cái không có. Mà đã không có thì làm sao sinh ra nhịp, còn sinh ra cái thứ ba nữa. Con nói tiếp.
Dạ kính bạch thầy, nếu mà nhân vị trần sanh thì thiệt thức lẽ ra không có phân biệt.
Ấy vị trần nó sanh ra cái thiệt thức.
Dạ.
Cái ngọt chua nó sanh được không?
Dạ không.
Tại sao?
Dạ cái ngọt chua đó là cái nó thuộc về vật chất thì nó không thể nào sanh ra tinh thần được.
Ấy thế. Nói tiếp.
Dạ. Mà đã không có phân biệt thì không thể gọi là thức,
Vậy hư không có sanh là cái thức của ông không?
Dạ kính bạch thầy không có.
Tại sao? Tại sao nó không sự sanh ra được?
Dạ hư không là một cái thứ ngoan ngu thì nó không thể sanh ra cái thức phân biệt được.
Hư không đó tự nó đã là không có gì. Nó không có gì thì nó sanh gì tiếp.
Nếu thiệt căn vị trần hòa hợp sanh thì cái thức ở giữa không tự tánh.
Cái nó hợp với nhau nó sanh ra làm sao lại không được. Con vừa nói rồi đấy, cái tánh biết nếm ấy, nếu nó không có vị trần thì nó là cái không có. Tự nó riêng một mình là không có. Phải có vị trần thì mới gọi là cái thiệt căn, gọi là tánh nếm. Thế tánh nếm nó hệ thuộc vào cái vị trần, không có vị trần là không có tánh nếm. Thế vậy thì nó có thật không?
Dạ kính bạch thầy không có ạ.
Nó là cái không có. Tiếp.
Vậy nên biết thiệt căn vị trần làm duyên sanh ra thiệt thức, cả ba giới đều không.
Ở đây nói là nói cái tánh nếm, chứ còn dĩ nhiên cái lưỡi nó bằng đất thì chả nói làm gì. Đây nói là cái tánh nó biết nếm ở cái lưỡi, tức là cái ông thần ở cái chỗ thần kinh.
Không phải nhân duyên tự nhiên mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
Nghĩa là tất cả đều hư vọng. Thì có một cái thật là cái Như Lai tạng, mà cái Như Lai tạng nó lại không hình không tướng, nó cứ theo nghiệp theo duyên nó biến ra đủ các thứ ảo thuật.
Thân xúc giới a nan, thân căn và xúc trần làm duyên sanh ra thân thức.
Nào gọi là hai trần hợp ly để cho chị em ta nhận. Xúc tức là cái hai cái nó gặp nhau, như cái tay của thầy nó gặp cái bàn. Như Hải Minh lấy cái ví dụ cái thân nó gặp cái gió, cái chỗ mà hai cái nó gặp nhau ấy, thì gọi là xúc. Thế bây giờ đây cái tánh biết của mình thì phải xúc chạm với một cái vật nào rồi mới phát sinh cái thân thức. Con nói tiếp.
Là kính thạch thầy, ở đây Phật nói tiếp. Nếu nhân xúc trần sanh mà không có thân căn thì làm sao biết hợp biết ni?
Nhân xúc trần mà bây giờ đang lấy cái thí dụ gió mát. Sở dĩ mà có cái chuyện mát, bây giờ hỏi cái biết mát này là thân nó biết mát hay là gió nó có cái biết mát?
Con kính bạch thầy là ở nơi thân con ạ.
Thế đấy. Nhưng mà vừa mới nói như con vừa mới giải nghĩa thì không phải từ cái thân căn, cái thân mà nó sinh ra cái biết mát. Bởi vì nếu không có gió thì có cái biết mát không?
Dạ thưa không
ạ. Ấy thế, cho nên phải có cái thân căn, lại phải có gió chạm vào thân thì mới có cái biết mát. Cái biết mát gọi là thân thức. Thế cho nên cái biết mát này phải có cả hai, có cả cái thân và cả cái gió. Cái gió mà cái gió nó phải chạm vào cái thân thì mới có cái biết mát. Thế cho nên cái biết mát này không phải riêng cái thân sinh ra được, mà dĩ nhiên là chẳng phải ở gió sinh ra, mà cũng không phải là cái gió là cộng vào với cái thân. Bởi vì gió là một thứ, thân là một thứ. Thế cho nên cũng không phải là hai cái sanh ra, lấy cái nào làm nòi giống được. Cho nên cả ba cái đều là hư vọng. Con nói tiếp.
Hợp một với thân căn
thì đã gọi là hợp một thì tức là một cái thân căn rồi.
Còn nếu rời hẳn thân căn thì xúc trần sẽ thành không.
Bởi vì gió nó bay ở ngoài kia thì quan hệ gì đến mình mà gọi là xúc. Cái thân căn ấy là thể chất, mà cái thân thức ấy là công dụng. Cái công dụng thì nó tùy duyên, lúc có lúc không, cho nên nó theo duyên. Thế cho nên đó là cái không có. Và ở đây thì nói cả cái thân căn cũng không có. Bởi vì nếu không có cái xúc trần thì dùng đến thân căn làm gì? Cái thân căn, cái căn với cái trần nó cứ phải nương nhau cả ba cái, căn với trần với thức. Thế có thì cùng có cả ba, mà một cái không thì cả ba cái cùng không.
Ý pháp, ý thức giới,
cái chủng, cái nòi giống của ba thứ.
Ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức.
Con phải minh định cái gì là ý căn, cái gì là pháp trần và cái gì là ý thức. Giải nghĩa cho chị em nhận được ba thứ.
Con kính bạch thầy là ý căn là tánh biết ạ.
Là cái tánh biết của chúng mình ở nơi bộ óc đó. Thế nhưng mà chữ kỵ sao lại riêng gọi là ý căn? Cái biết thấy, biết nghe, biết người, nó đều là tánh biết cả. Để con phân biệt thế nào gọi là riêng gọi là ý căn. Chứ con nói đúng, thâu nạp các pháp chẳng.
Dạ, nó ý căn là nó làm việc, nó kham luôn cả năm cái...
Cái tánh biết của chúng mình, nó chỉ có một thôi. Cái tánh biết, cái tánh vô lượng quang của chúng mình nó có một thôi. Ở nơi mắt thì người ta gọi là cái thấy. Ở nơi tai thì gọi là cái nghe. Ở nơi mũi thì gọi là cái ngửi. Ở nơi lưỡi thì gọi là cái nếm. Ở nơi thân thì gọi là cái xúc. Ở cái bộ thần kinh đó thì gọi là cái ý. Thế là một cái tánh biết nó chia ra thành sáu công dụng. Thế bây giờ cái ý căn tức là công dụng của tánh biết ở nơi bộ thần kinh. Còn cái pháp trần nữa là cái gì? Đấy, hôm qua chúng mình đã học về cái tâm thức của chúng mình, nó có cái bốn cái khả năng minh ký ức chỉ. Đấy, nó minh là nó thấy rõ, nó thấy rồi nó ghi. Thì cái mà nó ghi lại ấy, đấy, khi nào cần thì nó nhớ ra, không cần thì nó lại cất đi. Cái ghi lại của nó đó gọi là pháp trần. Còn cái ý thức là cái gì?
Dạ con kính bạch thầy, ý thức là cái phân biệt cái bóng ảnh pháp trần ạ.
Ờ, đấy, nó phân, chẳng những nó phân biệt cái pháp trần mà nó còn xen cả vào năm căn ngoài để nó phân biệt. Mắt thấy nó phân biệt những cái sắc trần đẹp xấu, nó nhớ cái tên. Đấy, tai nghe, thế đấy là cái ý thức nó xem. Con nói tiếp.
Dạ, ở đây nói tiếp là thức do nhân ý căn sanh ra, lấy ý căn làm giới, hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới.
Thầy đặt ra hai câu hỏi. Con nói tiếp.
Dạ, ở đây lại nói tiếp là nếu nhân ý căn sanh ý thức, tâm ý ông có chỗ nghỉ ngơi, chính dòng suy nghĩ là ý căn của ông, vì thế rời pháp trần, ý căn không có hình tướng, tự mình đã không làm sao sanh ra ý thức.
Ở đây giả thiết nếu mà nó là ý căn sanh ra cái ý thức thì làm sao, có đúng hay không? Bởi vì ý căn này nó là cái thói quen, như bài hôm qua mình học đó, nó là cái thói quen cứ thâu những các pháp trần thành một dòng không lộn lạo gọi là ý căn. Nó là cái thói quen chuyên thâu các pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Mà bây giờ nếu không có pháp trần thì có cái thói quen đấy không?
Dạ con kính bạch thầy là không ạ.
Thế cho nên phải có pháp trần. Để có pháp trần mới có ý căn, không có pháp trần là không có ý căn. Thế thì nó đã không là cái tự không có. Nó làm gì có một cái nòi giống chủng tộc để con sinh những cái thứ khác. Con đọc tiếp.
Yeah.
Tánh tư lượng và tánh liễu biệt.
Dạ con xin đọc tiếp.
Là tánh tư lượng, ý căn và tánh
liễu biệt, ý thức là đồng hay khác. Ý thức
phân minh ra cái gì là ý căn, cái gì là ý thức. Ở đây phân biệt ý căn là tư lượng và ý thức là liễu biệt. Vậy con phân tách hai cái chữ tư lượng và liễu biệt. Đó, nó tỏ tường, nó phân biệt, minh bạch. Tư lượng cũng là cái ý suy nghĩ, nhưng mà gọi ra những cái tư tưởng. Còn cái ý thức ấy, nó phân biệt tỏ tường. Tức là cái ý thức là cái công dụng của cái tư lượng. Thế cho nên người ta gọi là cái ý căn nó sanh ra cái ý thức. Bởi vì ý thức là công dụng của ý căn. Thế ở đây nó, ở đây tìm xem có thật. Đây đây muốn phân tách để cho minh bạch hai thứ khác nhau. Thế bây giờ tìm xem một cái tư lượng với cái liễu biệt nó đồng hay khác. Vậy nó đồng hay nó khác đây? Cần đi theo ở lời kinh để mà nhận ra sẽ cái chỗ đồng của nó, cái chỗ khác của nó. Vì nó cùng là cái tinh thần. Nè, nó cùng là tánh biết thì nó đồng. Thế nhưng mà cái ý căn ấy thì chỉ thì tư lượng là suy nghĩ và cái ý thức là phân biệt rõ ràng. Đấy là chỉ có cái chỗ khác đấy thôi. Thế cho nên nói ý căn sanh ra ý thức. Ý căn thì thâu nạp những cái pháp trần, xếp thành một dòng không lộn lại. Tức là cái ý căn nó tư lượng, nó suy nghĩ từng thứ này, thứ kia. Nó là tánh biết, nó là gốc. Thế rồi mỗi một pháp trần hiện ra nó mới sanh ra cái công dụng, là nó phân biệt tỉ mỉ. Cái công dụng phân biệt tỉ mỉ này gọi là ý thức. Cho nên hai cái là đồng, cùng là tánh biết, nhưng mà có cái chỗ khác là một đằng phân biệt tỉ mỉ.
Dạ.
Cần nói tiếp. Nếu nhân pháp trần.
Dạ. Nếu nhân pháp trần sanh ý thức
trong thế gian là năm trần. Thế rồi gì nữa? Năm trần ngoài đã minh bạch à, nó không phải là pháp trần. Còn cái ý căn ấy, thì nó thâu nạp cái pháp trần thôi. Nói tiếp.
Dạ. Nếu ý thức quyết định do pháp trần sanh thì pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào?
Thì bởi vì rằng đã là pháp trần thì nó chỉ là cái bóng ảnh. Nó tự nó chỉ là cái bóng ảnh chứ nó không có thật thể. Làm sao nó còn có được thêm, nó sinh ra được cái gì nữa mà bảo nó có pháp trần của pháp trần. Pháp trần tức là cái bóng ảnh của năm trần ngoài, sắc thanh hương vị xúc, năm cái. Bây giờ nó mới có cái bóng ảnh ở trong tâm gọi là pháp trần. Còn chính cái pháp trần nó tự nó là cái bóng ảnh rồi thì làm sao nó còn có cái bóng ảnh nào nữa? Nó sinh ra được cái gì? Nó chỉ là cái bóng, cái hư vọng. Nó sinh được ra cái gì? Con nói tiếp. Vậy nên biết.
Dạ. Vậy nên biết ý căn
pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. cả ba giới đều không. Không
chị, bây giờ con ôn lại, con nhắc lại, thế nào là cả ba cái đều không, thế nào là ý căn là không, thế nào pháp trần là không, mà thế nào ý thức là không. Này, cả ba cái đều không. Thế để không có pháp trần thì làm gì có ý căn, cho nên tự một mình cái ý căn đứng một mình nữa là không có.
Dạ, còn pháp trần mà không nương ý căn thì cũng không có.
Thế mà nếu mà không có ý căn thì lấy cái gì để biết pháp trần?
Dạ.
Thế cho nên pháp trần tự nó không, không bao giờ có cái pháp trần đứng một mình cả. Thế là hai cái không. Thế còn cái ý thức làm sao mà không? Ý thức nó phải nương ý căn duyên với pháp trần thì mới có ý thức. Mà bây giờ cả bố cả mẹ cũng không thì làm gì có con của ba cái không. Nên đi tìm cái chủng tộc, cái nội giống của con số không.
Dạ, con kính bạch thầy.
Thì nó ra cái gì? Cái nội giống, cái chủng tộc của con số không là cái gì? Nó là không, nó là cái giống không, là cái trò ảo thuật. Đấy, là cái không có. Cái không có mà cứ tiếp nối. Thế bây giờ cái thân chúng mình vẫn ngồi đây, vẫn cứ suy nghĩ, vẫn tính toán, vẫn dùng cái ý thức suốt ngày nhận nó là tâm tánh của mình. Đấy, cái vọng tâm mà chúng, nó là ông chủ, nó đang cầm đầu chúa tể chúng mình. Cả cái trái đất này, tất cả loài người đều đang thờ nó làm tự tánh. Đấy, nó cầm đầu nắm cổ tất cả muôn loài, thế mới lại bảo nó là cái không. Thế là bởi vì rằng đây chính là cái Như Lai Tạng hiệu chân như tánh, nó cứ theo duyên theo nghiệp nó biến hóa ra đủ thứ.
Nam Mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu. Ở đây thầy hỏi, ở đây hỏi là ý căn và ý thức nó đồng hay là nó khác? Đồng là đồng một cái tánh biết, nhưng mà cái ý thức á, thì nó liễu biệt, nó phân biệt tỉ mỉ. Còn ý căn á, thì nó có cái tính tư lường, nhưng mà thầy dạy á, là nó suy nghĩ gợn ra từng tư tưởng. Vậy thì nó suy nghĩ, nó gợi ra từng tư tưởng là thế nào, con không có
cái
hiểu.
Ý căn là cái thể, cái tánh biết. Còn cái ý thức là cái công dụng, theo duyên mà hiện lên, rồi lại theo duyên mà tắt đi. Cái ý thức là cái công dụng, còn cái ý căn đó là thể chất của nó.
Con kính bạch thầy, hồi nãy thầy nói là nó gợi ra từng tư tưởng, thì nó gợi ra không?
Thì đấy, cái ý thức là cái bài học này nói, nó là cái thói quen thâu nạp những cái bóng ảnh, những pháp trần. Thì nó thâu nạp đấy, nó xếp thành một dòng không lộn lạo.
Con kính bạch thầy, cho con thưa, con cũng vẫn chưa hiểu là nó thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, rồi khi mà mình cần tới đâu thì nó nhớ tới đó, thì gọi là nó gợi ra từng tư tưởng hay con kính bạch thầy?
Thì đấy, dạ. Từng việc một.
Dạ.
Mô Phật kính bạch thầy, cho con thưa là như hồi nào giờ thầy cứ giảng là cái tánh biết của mình ở sáu căn thì không có trần nó vẫn có, nhưng hôm nay thầy giảng là khi mà không có trần thì cái tánh biết ở sáu căn của mình nó không có, thì con không có hiểu, con thỉnh thầy giảng lại ạ.
Thì cái tánh biết, tên nó là cái tánh biết. Thế rồi bây giờ có sáng tối thì đặt tên nó là cái thấy. Thế không có sáng tối thì nó trở về, nó là cái tánh biết. Nó vẫn là nó, nhưng mà khi có sáng tối thì đặt tên là cái thấy. Khi có động tĩnh thì đặt tên là cái nghe.
Kính bạch thầy, thì con cũng không phân biệt được Thì khi mà có sáng tối thì mình thấy, thì cái thấy đó là mình gọi là thức. Mà sao lại là thầy nói là cái tánh thấy thì con cũng không có phân biệt được ạ.
Khi có sáng có tối thì cái thì mới gọi là ta thấy. Chứ nếu không có sáng tối thì sao gọi là thấy? Chẳng có sáng cũng chẳng có tối, làm sao gọi là cái thấy? Thế rồi cái tánh thấy là cái tánh biết đó, có sáng có tối. Nhưng bây giờ phải có con mắt, lại phải cái ánh sáng nó chiếu vào con mắt mới thấy một cái bóng ảnh, thế gọi là nhận thức.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy. Ở đây có cái tờ chú thích của thầy, con thỉnh thầy giảng cho con rõ ạ.
Trang 73 đến trang 76. Ngã và pháp.
Đổ pháp khứ tướng chuyển duy thức, biến năng biến có ba liễu biệt tư lượng ta lại gia
sản. Đã đành, sao nói cái ta cũng đủ thứ tướng chuyển, nghe chia ra làm ba thứ. Riêng cái liễu biệt này, nó có sáu rồi. Rồi một mình cái thức thứ bảy ấy, làm cái tư lượng với cái thứ tám. Đây chia ra làm ba loại. Ngọt, chua, cay, đắng, nó đều phân biệt cả. Chứ không phải nó chỉ phân biệt các vị ngon. Có nghĩa là phân biệt để biết cái nào ngon, cái nào dở. Con nói tiếp.
Dạ, kính bạch thầy. Năm cảnh ngoài có để ý mới thấy rõ ràng, tức là
đi vào trong lớp học mà nếu không để ý thì không thấy rõ mọi người. Để ý tức là có cái ý thức nó để vào, tức là phải thêm cái anh thứ sáu mình mới thấy rõ ràng có người này người kia. Đấy. Còn nếu không ấy, thì chỉ mờ mờ biết có người mà không biết ai. Thế cho nên có để ý mới thấy. Tuy rằng con mắt thấy, nhưng mà không để ý thì thấy mờ thôi. Tuy là cái tai có nghe, nhưng mà nếu không để ý thì không nghe rõ. Con nói tiếp.
Tác dụng của ý thức rất mạnh và phức tạp, tính toán tạo tác. Bao nhiêu thiện ác đều do thức này, nên nói công vi thủ tội vi.
Nói nó là công vi thủ tội vi khôi. Thủ là đứng đầu, mà khôi cũng là đỗ đầu tiên, khôi giáp. Thế cho nên làm, nói về phần công đức, làm cái việc lành việc thiện thì nó cũng đứng đầu, mà làm cái việc tội nó cũng đỗ thủ khoa, nó cũng đứng đầu. Chúng ta làm thiện cũng là do cái ý thức nó dẫn đầu, nó đưa mình đi. Mà đến khi mình làm ác cũng do cái ý thức nó xui khiến, nó dẫn đầu.
Chấp ngã, chấp pháp, tỉnh hay mê đều do nó. Nên thánh vị, nó chuyển tên là diệu quan sát trí.
Chúng ta nhờ có quan sát, như quán bất tịnh, quán duyên khởi, quán vô ngã, quán vô thường, đều là nhờ quan sát mà tỉnh ra, mà chứng quả vị thánh. Thế cho nên tên của nó gọi là diệu quan sát trí, là cái trí tuệ. Bây giờ nó mê thì gọi nó là thức, đến khi nó tỉnh ra thì gọi nó là trí. Cái trí tuệ này nó quan sát tài rồi, cho nên chúng ta mới tỉnh ra được. Thế cho nên cái công đức mà làm ngôi thánh ấy, nó chính là đứng nhờ nó đứng đầu. Hiện tại bây giờ chúng ta gọi nó là tâm tánh. Tôi vui, tôi buồn. Mỗi mỗi nhận là tôi. Đấy. Tức là nhận nó là tâm tánh của mình.
Khảo xét thì ý thức sanh diệt triền miên.
Ngất chứ không phải chết thật. Cái lúc mình chết ngất, thế thì cái ý thức nó gián đoạn hẳn đi. Thế bao giờ mình tỉnh ra thì lại cái ý thức nó lại bắt đầu hoạt động. Thế như vậy thì trong cái lúc mà cái ý thức nó chết ngất, mình chết ngất đi, cái ý thức nó không hoạt động. Đến khi tỉnh ra thì nó từ đâu mà nó lại mọc ra? Thế cho nên đây người ta mới bảo hẳn là phải có một bộ phận làm nòng cốt, nghĩa là phải có một cái thể chất nằm đấy. Thế rồi cái ý thức khi nào đủ duyên thì nó hoạt động, hết duyên thì nó lúc chết ngất thì nó lặng hẳn đi, nó không hoạt động, tức là không có nó nữa. Vậy thì phải có một cái bộ phận làm nòng cốt, tức là phải có một cái bản thể. Còn cái ý thức nó chỉ là cái công dụng.
Đây là ý căn, thường gọi tắt là ý.
Cái ngã chấp một mình nó đứng tên là thức thứ bảy. Đặc biệt chỉ có là cái chấp ngã. Loài vật nào cũng nặng nề cái chấp ngã này. Đấy. Con nói tiếp.
Dạ. Thông minh nhất là loài người cùng cử trọn đời, chỗ nào lúc nào cùng thân ta, nước ta, nhà ta.
Cũng vẫn than thở là ta sắp chết rồi. Làm sao nói tiếp?
Dạ. Mở ra bao nhiêu thảm quả vì ba độc tham sân si. Dạ.
Trong quy gốc là cái chấp ngã, tức là cái ngu si này. Từ cái ngu này mà cái tâm mình thành ra cái nguồn tham sân si. Mà đã là tham sân si thì cái thân nó thành là dâng tội, sát đạo dâm vọng, tất cả các tội lỗi từ cái ba cái độc tham sân si này mà ra. Cho nên cái chấp ngã này là cái gốc luân hồi nặng nề. Tiếp.
Dạ. Người tu đến ngôi thập địa thức này mới chuyển thành bình đẳng tánh trí.
Dạ. Rồi đến chứng quả vị Phật thì sao?
Thì hiện thân tha thọ dùng để giáo hóa các Bồ Tát.
Dạ. Thân tha thọ dụng. Tha là người khác. Cái thân mà để cho người khác thọ dụng. Đấy. Tức là cái thân của các vị Bồ Tát. Tự thọ dụng, tự hưởng cái phước đức của mình. Đấy là cái thân của mình tự thọ dụng. Còn cái thân chuyên môn để giáo hóa chúng sanh, để phụng sự chúng sanh, cái gọi là tha thọ dụng. Bởi vì đến cái khi chứng quả thánh thì không còn chấp ngã nữa. Tại cái chấp ngã này nó đổi thành là cái trí tuệ bình đẳng, thấy được cái đồng thể ở nơi tất cả mười phương Phật, mười phương chúng sanh. Cho nên không có cái chấp ta đối lập với mọi người nữa. Bây giờ thành cái trí tuệ bình đẳng. Cho nên hiện cái thân chuyên để phụng sự chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh. Cái thân ấy gọi là tha thọ dục. Đức Phật tỉ mỉ giảng năm ấm 12 xứ, rồi 18 giới, mỗi căn, mỗi trần, mỗi thức đều là Như Lai tạng, diệu chân Như tánh. Hôm qua thầy xem lại những cái bài cũ, thầy có thì chép ra một cái bài, đây người ta chép một cái bài thơ và người ta bình phẩm về cái người làm thơ. Vậy các con thử nghe một câu, nó cười. Đấy, cái vị làm thơ đây là cái ông Quách Thoại từ đời nhà Đường ở bên Tàu. Đây, ở đây người ta bình phẩm cái bài thơ này, vậy chị em thử nghe xem. Đây, nhà thơ Quách Thoại thấm nhuần nghĩa không bất không như Lai Tạng. Đây là cái người người ta phê bình, người ta nói về cái ông làm thơ đó. Con biết cái thế nào gọi là không bất không như Lai Tạng không? Chúng ta chân cái chân tâm bản tánh của chúng ta gọi là tánh chân không, thì nó ở vô lượng quang, vô lượng thọ, ở khắp pháp giới, nó là tánh chân không, cho nên gọi là không như Lai Tạng. Thế bây giờ từ cái tánh chân không chúng ta khởi niệm, rồi tạo nghiệp, rồi thì kết mê muội thấy hư không, kết ám thành sắc. Đấy, cho nên bây giờ thành đã có năm ấm, có sáu căn, sáu trần, sáu thức, cho nên gọi là bất không. Cái tâm của chúng mình bây giờ gọi là bất không như Lai Tạng. Thì tuy rằng bây giờ là năm ấm, sáu trần, sáu thức, nhưng mà chúng ta vừa học đấy, cái bản thể của mỗi mỗi là như Lai Tạng, diệu chân như tánh, cũng như là vàng mà bây giờ làm thành xuyến, thành vòng, thành hột. Tuy rằng là bây giờ gọi không gọi là vàng, bây giờ gọi là xuyến, là vòng, là hột, nhưng mà cái thể của nó vẫn là vàng. Và cái người biết người ta vẫn thấy là vàng. Thế thì cái trước hết là cái không như Lai Tạng, là cái chân tâm bản tánh không hình không tướng. Bây giờ thành năm ấm, 12 xứ, 18 giới, cho nên gọi là bất không như Lai Tạng. Tuy là bất không nhưng cái thể nó vẫn là tánh chân không. Thế cho nên gọi là không bất không như Lai Tạng. Nghĩa là ngay cái cuộc đời thế tục này, các thánh nhân, các ngài vẫn nhìn thấy, vẫn nhận ra cái tánh chân, chân không. Thầy nói liêu tiếu chị em hiểu không?
Dạ hiểu.
Hiểu không?
Dạ
hiểu. À, nhận không?
Dạ.
À,